Podcast Quảng Ninh.
Festival Yoga mùa hè tại Hạ Long sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 tới. Dự kiến sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang giảm khoảng 50%. Xúc tiến đầu tư phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Phú Thọ năm 2024 là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast hôm nay 27 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Festival Yoga mùa hè tranh cúp ngôi sao yoga sống khỏe toàn quốc lần thứ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 tới. Chương trình dự kiến thu hút sự tham gia đồng diễn của gần 1.500 người. Festival Yoga mùa hè 2024 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật. Ban tổ chức sẽ xây dựng các workshop yoga về thiền, trị liệu, yoga nâng cao dưới sự hướng dẫn của các master yoga quốc tế. Đặc biệt cuộc thi tranh cúp ngôi sao yoga sống khỏe toàn quốc lần thứ 2 năm 2024, nơi các vận động viên yoga thể hiện tài năng và sự đam mê với yoga. Ngoài ra, các yogi tham dự festival còn tham gia màn đồng diễn yoga trên biển với sự tham gia của gần 1.500 người tham dự. Ban tổ chức cũng sẽ xây dựng khu triển lãm với sự tham gia của các thương hiệu yoga và sức khỏe hàng đầu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang, do thời tiết không thuận lợi, dự kiến sản lượng vải thiều năm nay của tỉnh giảm mạnh xuống khoảng 100.000 tấn, bằng khoảng một nửa so với sản lượng của năm ngoái. Trước tình hình đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang đã thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất vải thiều xuất khẩu và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói năm nay, kịp thời phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, Sơn Động và Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng tối đa diện tích vải ra hoa, đảm bảo năng suất chất lượng của vụ sản xuất vải thiều năm nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị các huyện trọng điểm sản xuất vải thiều của tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người trồng vải bám sát diễn biến thời tiết, kết hợp áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật trong giai đoạn này. Tại sự kiện Ngày chuyển đổi số năm 2024 diễn ra ngày 26 tháng 3, tỉnh Hải Dương đã ra mắt và đưa vào hoạt động ứng dụng dành cho người dân Smart Hải Dương và cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp và phát động cuộc thi trực tuyến Nét đẹp đoàn viên trên app Smart Hải Dương cho đội ngũ cán bộ đoàn viên người lao động trong toàn tỉnh. Đây là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân doanh nghiệp đối thoại với chính quyền, tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Cạn lần đầu tiên được tổ chức đồng thời trên địa bàn 4 huyện, thành phố tại tỉnh Bắc Cạn, với điểm nhấn là lễ khai mạc diễn ra tối 27 tháng 4 tới tại quảng trường thành phố Bắc Cạn. Trong đêm khai mạc, đáng chú ý là màn trình diễn múa bát của người Tày ở Bắc Cạn có sự tham gia của 1.000 người. Trong suốt một tuần lễ, tại thành phố Bắc Cạn, huyện Chợ Đồn, huyện Ba Bể và huyện Na Rì cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống và quảng bá các sản phẩm du lịch mới. Tại huyện Na Rì, tuần văn hóa du lịch gắn với lễ hội chợ tình Xuân Dương truyền thống, trong khi tại huyện Chợ Đồn sẽ có các hoạt động gắn với trải nghiệm chợ đêm ATK Chợ Đồn. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Phú Thọ năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận, trao đổi, tư vấn các giải pháp, định hướng phát triển Logistics của tỉnh, định hướng và giải pháp để thu hút đầu tư hỗ trợ, khuyến khích phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, tỉnh Phú Thọ xác định trong thời gian tới cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thu hút phát triển công nghiệp chế biến chế tạo gắn với Logistics và hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời cải thiện mạnh mẽ và nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, quyết tâm xây dựng Phú Thọ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước, đặc biệt quan tâm đến thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ Logistics. Hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 7 với 15 môn thể thao. Hội khỏe được tổ chức với quy mô gồm 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc với khoảng 15.000. Để hội khỏe được tổ chức thành công tốt đẹp, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất trên nguyên tắc tận dụng tối đa các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có, các công trình đã được đầu tư đảm bảo các yêu cầu về mặt chuyên môn. Hội khỏe được tổ chức đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, theo đúng ý nghĩa là ngày hội thể dục thể thao của học sinh phổ thông với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng điều lệ, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái, tạo ấn tượng tốt đẹp về quê hương và con người Hải Phòng. Giải vô địch Cúp Roller Sport trượt patin diễn ra tại Thái Nguyên trong 2 ngày 20 và 21 tháng 4 tới đây, với hai nội dung trượt patin là đua tốc độ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và nội dung nghệ thuật tại khu vực Đài Tưởng Niệm. Giải năm nay có 30 nội dung thi đấu, bao gồm thi đấu tốc độ xếp hạng vô địch cá nhân và phân chia các độ tuổi từ 5 đến trên 15 tuổi. Tại tỉnh Thái Nguyên, 100 vận động viên của câu lạc bộ Roller Thái Nguyên sẽ tham dự giải vô địch Cúp Roller Sport quốc gia năm 2024. Dù các vận động viên phần lớn đều trong độ tuổi rất nhỏ, nhưng các em đã được tham gia thi đấu cọ sát, tranh tài, giành được nhiều huy chương tại các giải trong nước và quốc tế. Thời điểm này các vận động viên đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối khí lạnh nhỏ ở phía Bắc sẽ suy yếu nhanh, vì thế nó chỉ tác động đến các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Dự báo trong sáng nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Đến trưa chiều mây giảm, trời nắng nhẹ, nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ dao động từ 25 đến 28 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.